là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 10 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ đánh giá về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ công bố nghị quyết về tổ chức nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Lập pháp.
Hà Nội diễn ra chợ đêm trên mây, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền.
Bộ Y tế lưu ý không cần xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lao động đã tiêm đủ liều vaccine qua 14 ngày.
Liên quan đến ca nhiễm tại Bệnh viện Việt Đức, trưa nay Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới tại quận Hoàn Kiếm và Ba Đình.
Phần tin thế giới có những thông tin Nhật Bản chính thức dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp.
Anh không chấp nhận thẻ định danh của Liên minh châu Âu EU.
Argentina cấp phép sử dụng vaccine của Sinopharm cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9. Tại phiên họp, chính phủ tập trung thảo luận về hai nội dung, tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, thảo luận kỹ hơn về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch COVID-19 và từng bước mở cửa trở lại, đưa cuộc sống về điều kiện bình thường mới. Trong đó, chính phủ dành phần đầu phiên họp để thảo luận, lắng nghe các ý kiến địa phương, góp ý vào dự thảo thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả với dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, vừa qua chúng ta đã thực hiện việc giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội ở 23 tỉnh, thành phố và đạt kết quả nhất định bước đầu. Ban chỉ đạo quốc gia đã thống nhất cần có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời, gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lấy ý kiến tới tận cấp huyện, cấp xã. Ban chỉ đạo quốc gia Bộ Y tế cũng đã nhiều lần lấy ý kiến các cơ quan liên quan, lắng nghe, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo. Bên cạnh các ý kiến đồng thuận, cũng có các ý kiến khác nhau về dự thảo hướng dẫn, cho nên chính phủ tiếp tục dành thời gian của phiên họp để lấy thêm ý kiến các địa phương. Theo Thủ tướng, qua gần 2 năm phòng chống dịch, chúng ta đã hiểu rõ hơn về virus và dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn khó lường, một văn bản không thể điều chỉnh hết toàn bộ mọi góc cạnh của cuộc sống, từ trung ương tới cấp xã, phường, nhất là khi chúng ta lấy xã, phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch. Việc xây dựng dự thảo được tiến hành thận trọng với mục tiêu làm sao phù hợp nhất có thể trong điều kiện hiện nay. Đây là hướng dẫn tạm thời vì việc lấy và chống dịch chưa có tiền lệ, diễn biến nhanh, phức tạp, liên quan tới tất cả công dân, liên quan tới mọi lĩnh vực như an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dần. Thủ tướng phát biểu và đề nghị các đại biểu góp ý để nhanh chóng ban hành hướng dẫn trên phạm vi cả nước, thực hiện nghiêm túc, nhất quán từ trung ương tới địa phương, đồng thời vẫn phù hợp với các địa bàn đặc thù như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu lập pháp, đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đối với Viện Nghiên cứu Lập pháp, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại buổi lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Lập pháp diễn ra cuối giờ chiều qua. Theo đó, Viện Nghiên cứu Lập pháp là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chức năng chính là nghiên cứu khoa học lập pháp, tham mưu chính sách, tư vấn hỗ trợ, phục vụ Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Viện Nghiên cứu Lập pháp cần tích cực tập hợp mạng lưới chuyên gia, xây dựng cơ chế cộng tác viên từng bước thiết lập quan hệ và học tập kinh nghiệm tốt của nghị viện các nước trên thế giới, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động về nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Viện Nghiên cứu Lập pháp trước mắt cần hoàn thiện các báo cáo chuyên đề khoa học, các kết quả nghiên cứu liên quan tới hoạt động của Quốc hội để phục vụ cho kỳ họp thứ hai tới. Cũng trong chiều qua, Hội đồng Khoa học thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ nhất.
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, tối qua cơ quan này đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chuyển đổi số ASEAN cùng một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên nền tảng số. Sự kiện tiếp nối chuỗi các hoạt động như tập huấn kỹ năng tiếp thị và bán hàng trên môi trường số, tập huấn online, hoạt động truyền thông tiếp thị ngày hội livestream, hoạt động xúc tiến thương mại thí điểm mô hình chợ đêm trên mây, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên nền tảng số đã diễn ra trước đó. Các sản phẩm được lựa chọn giới thiệu tại phiên chợ trên mây đều là những sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền tiêu biểu đã được ban tổ chức kiểm soát về chất lượng, quy trình bán hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, rõ nguồn gốc xuất xứ, đúng với các tiêu chuẩn đã công bố. Các chủ thể cũng dành nhiều chính sách khuyến mãi hấp dẫn cho người tiêu dùng.
Thưa quý vị các bạn, bắt đầu từ ngày hôm qua mùng 1 tháng 10, gói hỗ trợ 38.000 tỷ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp của Chính phủ theo Nghị quyết 166 đã đến tay những người lao động và doanh nghiệp đầu tiên. Nền tảng công nghệ cùng hệ thống thông tin cá nhân sẵn có đã giúp ngành bảo hiểm xã hội triển khai nhanh chóng ngay sau khi Chính phủ thông qua nghị quyết chưa đầy một tuần, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với thời gian làm việc 24 năm, anh Vũ Hải Tùng đã nhận được mức hỗ trợ cao nhất tương đương với 3,3 triệu đồng. Đây là một trong những lao động đầu tiên nhận được tiền từ gói hỗ trợ 38.000 tỷ của Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Anh Tùng vô cùng phấn khởi, tất cả đều được chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt. Anh Vũ Hải Tùng, nhân viên công ty cổ phần Cyber Việt Nam, nói lên suy nghĩ của mình.
Đã có những cái hỗ trợ dù là rất nhỏ nhưng mà hỗ trợ đến các doanh nghiệp, các cán bộ công nhân viên, cải thiện rất nhiều các sinh hoạt của chúng tôi trong gia đình, trong cuộc sống hàng ngày.
Là thành viên đơn vị của Vietnam Airlines, sau 2 năm qua hầu hết hoạt động tại doanh nghiệp này đều đóng băng với số lượng 260 lao động. Việc miễn giảm đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp xuống 0% trong vòng 1 năm sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được hơn 240 triệu đồng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi phí, khơi thông dòng chảy để tiếp tục tạo công ăn việc làm cho người lao động. Chị Trần Khánh Diên, nhân viên công ty cổ phần Cyber Việt Nam và ông Nguyễn Thượng Thuyết, chủ tịch quản trị công ty cổ phần Cyber Việt Nam cho biết.
Thì ngay hôm sau thì bọn em cũng đã nhận được những hướng dẫn kịp thời của bên bảo hiểm xã hội và đã nhận được người lao động bên em đã được nhận hỗ trợ chi trả luôn ạ.
Chúng ta đều biết là ngày 24 tháng 9 vừa qua thì chính phủ có nghị quyết 116, thì đây là mùng 1 tháng 10, tức là chưa đầy một tuần sau thì người lao động đã được nhận cái hỗ trợ này. Tức là chính sách đi vào cuộc sống rất là nhanh.
Trước đó, doanh nghiệp này phải thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, nên chỉ 50% người lao động được đến nơi làm việc. Với nền tảng công nghệ của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngay lập tức, hơn 700 người lao động tại doanh nghiệp này đang được hoàn thiện thủ tục và được nhận tiền hỗ trợ ngay trong ngày hôm qua. Chị Nguyễn Thị Hương, quản lý bộ phận 2, công ty giày Đông Anh Hà Nội, và ông Lê Hùng Sơn, phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thêm.
Thì trong cái thời này thì được cái khoản tiền đấy, mặc dù là nó cũng là cái công lao công sức của người lao động và đóng góp cứ tham gia bảo hiểm, thì là chúng em được hưởng cái chế độ như thế là cũng rất là vui mừng.
Xác định đối tượng thì trên cơ sở cái nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì với hai cái đối tượng như trên được hưởng hỗ trợ thì chúng tôi có dữ liệu trong phần mềm quản lý rồi. Cái thứ hai là để xác định mức hỗ trợ thì cũng là trên cơ sở cái nền tảng công nghệ.
Chỉ chưa đầy 6 ngày kể từ khi chính phủ ban hành nghị quyết 116, gói hỗ trợ 38.000 tỷ đã được thực hiện hóa đến tay người lao động doanh nghiệp. Tất cả thể hiện rõ tính ưu việt của nền tảng công nghệ hiện đại mà ngành bảo hiểm xã hội xây dựng trong thời gian qua. Theo đó, mỗi người lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng một tháng, tùy theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Dự kiến sẽ có 13 triệu lao động và 386.000 doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách này.
Tiếp theo là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, Công đoàn Việt Nam thống nhất hỗ trợ thêm 1 triệu túi an sinh công đoàn cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, mức hỗ trợ là 200.000 đồng trên một túi. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 200 tỷ đồng, trích từ nguồn chi tài chính công đoàn tích lũy tại các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố. Như vậy, tính từ thời điểm bùng phát đợt dịch thứ tư đến nay, Công đoàn Việt Nam đã chi hỗ trợ tổng số 5.062 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động và lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Đến nay, khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ bằng các hình thức như tiền mặt hoặc các chương trình như túi an sinh công đoàn, hỗ trợ dinh dưỡng cho công nhân lao động 3 tại chỗ, hỗ trợ dinh dưỡng cho y bác sĩ đi tăng cường tại các vùng dịch. Tổng Liên đoàn Lao động đang tiếp tục xem xét gói hỗ trợ công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện mô hình một cung đường, hai điểm đến.
Đến cuối ngày hôm qua, toàn thành phố Hà Nội đã có 3.177.000 716 người dân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động nhận hỗ trợ tiền, lương thực, thực phẩm với tổng trị giá 1.385.258 đồng từ chính sách an sinh xã hội.
Thưa quý vị, lâu nay, hầu hết các sản phẩm bao bì sau khi sử dụng, các nhà sản xuất hầu như không có trách nhiệm. Việc xử lý các sản phẩm sau khi thải bỏ được diễn ra trôi nổi, lẫn với rác thải sinh hoạt hoặc tái chế một cách tùy tiện trong các làng nghề, gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, quy định tại Điều 54-55 Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi, thì các nhà sản xuất, nhập khẩu ở Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm đến hết vòng đời của sản phẩm, kể cả khi chúng đã trở thành rác. Chúng ta có thể hình dung cụ thể về cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất như sau. Chẳng hạn với sản phẩm là một chai nước, trước đây chai nước sau khi đến tay người tiêu dùng, nó sẽ trở thành rác và các địa phương đang phải bỏ kinh phí để thu gom và xử lý. Còn với trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, Bộ Tài nguyên Môi trường đang xây dựng dự thảo theo hướng các nhà sản xuất ra chai nước này sẽ có hai nhóm lựa chọn. Nhóm 1 gồm các lựa chọn như tự tái chế, thuê đơn vị tái chế, ủy nhiệm cho một bên thứ ba như các tổ chức thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất. Nhóm thứ hai là đóng góp vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Bà Nguyễn Hoàng Phượng, chuyên gia chính sách và pháp luật, công ty tư vấn Air Policy chia sẻ.
Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất được coi là một trong những cơ chế có khả năng chuyển ra bớt gánh nặng về việc quản lý chất thải rắn từ chính quyền địa phương và người nộp thuế nói chung sang cho nhà sản xuất, qua đó thúc đẩy việc giảm lượng tổng chất thải cũng như là thúc đẩy thiết kế sản phẩm một cách thân thiện với môi trường cũng như là dễ tái chế xử lý trong tương lai.
Thực tế, từ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, trách nhiệm thu hồi tái chế vẫn được áp dụng cho 5 nhóm ngành hàng có chứa các thành phẩm nguy hại là ắc quy và pin, thiết bị điện, điện tử, dầu nhớt các loại, xăm lốp và phương tiện giao thông. Tuy nhiên, kết quả triển khai thực tế còn rất khiêm tốn. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết thêm.
Ví dụ như là bây giờ thì người ta trong cái quyết định đấy thì cũng không có quy rõ là bao nhiêu phần trăm là phải là thu hồi. Thế thành ra là người ta thu hồi thế nào cũng được.
Ngoài 5 nhóm ngành hàng trên, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi đã bổ sung thêm một ngành hàng cần được nhà sản xuất thu hồi tái chế là bao bì. Từ tháng 6 năm 2019, Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam đã được thành lập với sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, mở ra những thuận lợi về ý thức tái chế bao bì. Tuy nhiên, trách nhiệm thu hồi tái chế sản phẩm vẫn sẽ là thách thức, nhất là với những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
Chúng tôi cũng đưa ra cái quy định là cái tỷ lệ tái chế cũng như mức đóng góp thì cũng ở mức rất là thấp so với các nước thì... Chúng tôi tính toán thấp hơn hàng chục đến hàng chục lần cái mức so với các nước. Chính vì đây cũng có thể là chúng tôi đã tính toán trong cái tỷ lệ, cái lộ trình, vấn đề lộ trình được tính toán trong cái tỷ lệ cũng như mức đóng góp cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
Dù còn nhiều thách thức nhưng lợi ích với môi trường, với sự phát triển bền vững mà chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất là rất rõ ràng. Đến nay đã có rất nhiều quốc gia áp dụng chính sách về vấn đề này. Đầu năm 2022, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất sẽ chính thức có hiệu lực. Vì vậy, các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cần bắt tay vào việc chuẩn bị và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm này.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 1654 phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất vaccine sử dụng cho người, phấn đấu 100% vaccine trong nước đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cho chương trình tiêm chủng mở rộng và một số vaccine khác, từng bước đưa vaccine Việt Nam tham gia thị trường quốc tế đến năm 2025. Làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine. Đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine.
Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi các bộ ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đó, Bộ Y tế lưu ý không thực hiện xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện.
Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6 giờ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, mùng 2 tháng 10, thành phố tiếp tục ghi nhận 2 ca mắc mới trong khu vực phong tỏa. Các ca mắc mới phân bố tại quận Hoàn Kiếm 1 ca, Ba Đình 1 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc, ho, sốt. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 là 3.996 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.603 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.393 ca.
Ngay khi phát hiện trường hợp bệnh nhân dương tính COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội, ngoài ra tại địa chỉ số 77 Phủ Doãn, phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, cũng phát hiện một nam thanh niên nhiễm COVID-19. Tối ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo đóng cửa các cửa hàng dọc phố Phủ Doãn, cùng với đó thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch tại khu vực này. Hiện tại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm thời phong tỏa tòa nhà D, lấy mẫu toàn bộ người nhà, bệnh nhân, nhân viên y tế trong tòa nhà. Trong đó, hơn 1.400 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính. Với quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trước mắt, Bệnh viện Việt Đức phối hợp với CDC Hà Nội xét nghiệm và nhanh chóng phân vùng xanh, vàng, đỏ ở viện để chặn dịch. Hiện tại, bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và bệnh nhân thận nhân tạo, trong đó phải bố trí luồng riêng cho bệnh nhân cấp cứu và phải sàng lọc kỹ đối tượng này. Bộ Y tế cho biết tạm thời bệnh viện chưa tiếp nhận bệnh nhân mới để thực hiện giãn cách trong bệnh viện. Bộ Y tế sẽ thành lập tổ công tác để cùng với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống và tổ chức khám chữa bệnh, ngăn chặn, khống chế, không để nguồn lây ra cộng đồng.
Thưa quý vị các bạn, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin quảng cáo xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Theo quảng cáo này, xét nghiệm định lượng kháng thể để đánh giá khả năng sinh kháng thể sau khi tiêm đủ liều vaccine là việc cần thiết. Những thông tin này đã khiến một bộ phận người dân đổ xô đi tìm hiểu và đăng ký xét nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dân không nóng vội đi làm xét nghiệm này, phản ánh của phóng viên thời sự. Anh Phạm Như Cương vừa hoàn thành 2 mũi vaccine được 2 tuần, thế nhưng lo lắng trước thông tin nhiều người tiêm vaccine không sinh đủ kháng thể phòng bệnh COVID-19, nên anh đã tìm đến cơ sở này để thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể. Kết quả anh không đủ kháng thể bảo vệ. Anh Phạm Như Cương và chị Nguyễn Kim Anh ở Hà Nội chia sẻ.
Ở mức của tôi là dưới 0,4, thì vì dưới cái mức 0,4 và không đạt cái ngưỡng chuẩn 0,8 ấy, cho nên họ nói rằng tôi không đạt được cái miễn dịch cần thiết để có thể tự bảo vệ. Thế nên là tôi càng lo lắng hơn.
Chị Nguyễn Kim Anh cùng tâm trạng lo lắng như anh Cương nên đã tìm đến dịch vụ này tại một cơ sở y tế tư nhân. Kết quả của gia đình chị có 2 người không đủ kháng thể và 2 người có kháng thể cao. Chị Nguyễn Kim Anh ở Hà Nội cho biết thêm.
Cháu trai cũng tiêm cùng loại vaccine với chúng tôi thì kháng thể rất là cao. Tuy nhiên thì hai vợ chồng tôi đều có tuổi, đều là 50 tuổi rồi cho nên là cái kháng thể nó hơi thấp.
Những thông tin quảng cáo xét nghiệm định lượng kháng thể SARS-CoV-2 sau khi tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Theo một số quảng cáo, xét nghiệm này để đánh giá khả năng sinh kháng thể sau khi tiêm đủ liều vaccine là việc cần thiết, thậm chí nhiều nơi còn hạ giá xét nghiệm để thu hút người dân. Tại cuộc điện thoại giữa phóng viên với một nhân viên cơ sở được chúng tôi ghi lại. Các chuyên gia cho biết trên thế giới chưa có quốc gia nào khuyến cáo thực hiện xét nghiệm này bởi việc xét nghiệm chắc chắn sẽ dẫn đến việc so sánh giữa vaccine này với vaccine khác. Cũng không một quốc gia nào đề xuất xét nghiệm kháng thể khi triển khai tiêm vaccine diện rộng mà chỉ làm để phục vụ trong công tác nghiên cứu và điều trị để đưa ra chiến lược toàn diện hơn. Thậm chí cũng chưa có một nồng độ chuẩn nào trong xét nghiệm kháng thể để được coi là ngưỡng bảo vệ. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia Trung tâm Đáp ứng các sự kiện khẩn cấp y tế công cộng Việt Nam, thông tin.
Cái việc mà đánh giá kháng thể đối với một biến chủng này thì hợp lý, nhưng đối với biến chủng khác thì chưa chắc. Và đấy chính là lý do khi mà các nơi đưa ra các cái loại xét nghiệm khác nhau, đưa ra các kết quả khác nhau mà lại nhận định lại không có chính xác. Tất cả những cái nhận định nó sẽ rất là phiến diện và nó có thể dẫn đến một cái định hướng sai.
Chúng ta cũng không nên tự mình đi đánh giá, tự mình đi xét nghiệm làm gì cả. Như vậy thì hàng triệu người đi đánh giá, vừa nhất là tốn tiền, thứ hai là không có được cái cơ sở y tế nào mà đánh giá cho cả cái hàng triệu những cái người này cả.
Do vậy, nếu xét nghiệm định lượng kháng thể để đánh giá khả năng một người đã được bảo vệ là chưa đủ căn cứ khoa học, người dân hãy bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin, không nên nóng vội đi xét nghiệm.
Chuyển sang những thông tin khác, trên cơ sở trao đổi với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến. Theo đó, đối tượng vay vốn là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến. Mức cho vay được đề xuất tối đa là 7 triệu đồng trên một học sinh, sinh viên. Với mức cho vay tối đa này, dự kiến tổng nguồn vốn bố trí để cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng. Thời hạn cho vay dưới 1 năm, lãi suất cho vay là 0% trên 1 năm, lãi suất nợ quá hạn là 6,6% trên 1 năm.
Chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình Sóng và Máy tính cho em, trao thiết bị hỗ trợ đợt 2 cho học sinh năm học 2021-2022. Tại chương trình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương. Tổng số tiền ban đầu quyên góp được là 52,6 triệu đồng. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã trao tặng thiết bị học trực tuyến cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 11 cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ban tổ chức trao trực tiếp cho 10 học sinh tại chương trình, số còn lại được trao cho đại diện ban giám hiệu các đơn vị để gửi tới các học sinh. Tính đến thời điểm này, gần 4.500 học sinh thuộc các cơ sở giáo dục của các thành phố Hà Nội được nhận thiết bị học trực tuyến từ chương trình Sóng và Máy tính cho em với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng.
Với mong muốn các nhà trường có dịp chia sẻ những thành công bước đầu đã đạt được trong quá trình chuyển đổi số, các nhà giáo tâm huyết có dịp chia sẻ kinh nghiệm trong dạy học trực tuyến. Phòng Giáo dục Đào tạo Hoàn Kiếm tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng quản lý dạy học trực tuyến cấp tiểu học năm 2021-2022. Tại hội thảo, các nhà giáo tâm huyết có dịp chia sẻ kinh nghiệm trong dạy học trực tuyến trong quá trình chuyển đổi số. Cụ thể, việc đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa được thực hiện khá đồng bộ với đổi mới phương pháp dạy học kết hợp với sử dụng phương tiện dạy học hiện đại và công nghệ thông tin là một trong những phương tiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học dù học trực tiếp hay trực tuyến. Hội thảo lần này được xem là cơ hội cho các nhà quản lý giáo dục, cô giáo, thầy cô giáo phát huy năng lực, trách nhiệm, cố gắng dạy học tốt nhất để đạt mục tiêu cuối cùng là việc tổ chức quản lý, việc dạy học trực tuyến hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn xã hội. Tất cả điều đó tạo nên một làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ trong toàn ngành giáo dục Hoàn Kiếm nói chung và nói với từng giáo viên. Trong thời điểm khó khăn này là lúc mỗi nhà trường, từng giáo viên cần thể hiện cao nhất tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục với học sinh.
Công an thành phố Hà Nội cho biết ngày hôm qua, tại 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, đã kiểm soát 22.538 lượt phương tiện với 31.051 lượt người qua chốt, yêu cầu 2.490 lượt phương tiện quay đầu xe, 1.667 lượt phương tiện không vào thành phố, 823 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Công an thành phố cũng phát hiện lập hồ sơ tham mưu chính quyền và các cấp xử phạt vi phạm hành chính đối với 48 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Trong đó có 18 trường hợp không đeo khẩu trang, 1 trường hợp không thực hiện biện pháp giãn cách, 29 trường hợp vi phạm khác.
Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn số 4221 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các cảng hàng không trên địa bàn xin ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Cục Hàng không Việt Nam hy vọng sẽ sớm nhận được ý kiến của các địa phương đối với kế hoạch khai thác với các thông tin về đường bay, hãng khai thác, tần suất dự kiến áp dụng từ ngày 5 tháng 10. Kế hoạch này dựa trên hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và nhất quán kiến nghị dừng các hoạt động bay thương mại đi đến Hà Nội, nên Cục Hàng không Việt Nam không tiến hành tham vấn ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, trong phụ lục, đối với các chặng bay từ các địa phương khác vẫn đưa hành trình đến Hà Nội để chủ động xin ý kiến của các địa phương về việc nối đến chuyến với Hà Nội, để khi Hà Nội sẵn sàng thì sẽ tăng tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bay.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Kể từ ngày 1 tháng 10, quy định mới của Anh về việc cấm sử dụng thẻ định danh ID của các nước thuộc Liên minh châu Âu EU và khu vực kinh tế châu Âu để nhập cảnh vào nước này chính thức có hiệu lực. Chính phủ nước này cho biết quyết định không chấp nhận thẻ ID sẽ giúp ngăn chặn tội phạm và người di cư bất hợp pháp vào nước này.
Nhật Bản chính thức dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp áp dụng tại thủ đô Tokyo và 18 tỉnh tại nước này, đồng thời dỡ bỏ tình trạng bán khẩn cấp tại các vùng còn lại trên cả nước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021, toàn bộ 47 tỉnh tại Nhật Bản không phải áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp ở bất kỳ hình thức nào.
Nếu tốc độ lây nhiễm hiện nay còn tiếp diễn, một chuyên gia lập mô hình bệnh lây nhiễm hàng đầu Singapore cảnh báo số ca mắc COVID-19 hàng ngày có thể chạm mốc 10.000 người trong 2 tuần tới.
Lào đã tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa kéo dài thêm 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 10, đồng thời nỗ lực đưa đất nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, phù hợp với bối cảnh thực tế. Đây là lần thứ 11 nước này gia hạn lệnh phong tỏa vốn được áp dụng từ ngày 22 tháng 4 đến nay.
Nhà chức trách Philippines nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng dịch tại vùng thủ đô, theo đó cho phép các nhà hàng đón thêm khách và các phòng tập thể thao mở cửa trở lại. Hiện Philippines có tổng cộng gần 2,5 triệu ca nhiễm, trong đó có 38.294 ca tử vong, là nước bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai ở khu vực Đông Nam Á sau Indonesia.
Ngày 1 tháng 10, giới chức Indonesia cho biết mưa bão gây lũ lụt và lở đất trên đảo Sumatra của nước này đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, tại huyện Padang Pariaman trên đảo Sumatra, một vụ sạt lở đất xảy ra ngày 29 tháng 9 làm sập 2 ngôi nhà và khiến 7 người thiệt mạng. Một ngày sau đó, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 7 thi thể nạn nhân trong đống bùn đất và cứu sống một người khác bị thương. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân đề phòng sạt lở đất do mưa lớn, dự báo sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 10. Giới chức địa phương của nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 14 ngày.
Chính phủ Argentina cho biết cơ quan quản lý dược phẩm, lương thực và công nghệ y học đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc cho việc tiêm chủng cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi, nhóm tuổi duy nhất chưa bắt đầu quá trình tiêm chủng tại quốc gia Nam Mỹ này. Dự kiến đến hết năm nay, Argentina sẽ kết thúc chương trình tiêm chủng cho toàn bộ dân số từ 3 tuổi trở lên.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Sharjah UAE để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Trung Quốc. Mặc dù chênh lệch múi giờ 3 tiếng cũng như điều kiện thời tiết nóng và ẩm hơn so với ở Việt Nam, nhưng điều này không phải là trở ngại đối với đội tuyển, bởi các cầu thủ đã có dịp làm quen với sự khác biệt này khi từng tập huấn và thi đấu tại Dubai hồi tháng 6 vừa qua. Trong buổi tập đầu tiên, các cầu thủ được chia nhóm đá bóng nhỏ nhằm xả năng lượng và lấy lại nhịp vận động. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện vào thời điểm 19 giờ hàng ngày theo giờ địa phương, tức là sớm hơn 2 tiếng so với giờ thi đấu trận gặp đội tuyển Trung Quốc mới được AFC điều chỉnh. Chỉ đến buổi tập chính thức làm quen sân Sharjah một ngày trước trận đấu, đội tuyển mới tập ở khung giờ muộn hơn. Đây cũng là điều phù hợp để đảm bảo ổn định sức khỏe và nhịp sinh học cho các cầu thủ. Sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã đáp chuyến bay quay trở về Việt Nam, khép lại đợt thi đấu đầu tiên trong năm 2021. Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 22 giờ 30 tối nay. Ngay sau khi nhập cảnh, thành viên đội tuyển sẽ được thực hiện cách ly theo quy định. Tại vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, do đội tuyển nữ Afghanistan rút lui vào phút chót, nên bảng B chỉ còn lại Việt Nam, Maldives và chủ nhà Tajikistan. Đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt giành chiến thắng 16-0 trước Maldives và 7-0 trước Tajikistan. đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay trở lại tập luyện, chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra vào đầu năm tới. Vòng 2 San Diego Open, tâm điểm chú ý là màn so tài giữa hạt giống số 2 Casper Ruud và Andy Murray. Murray nhập cuộc một cách tự tin và bẻ thành công game giao bóng của đối thủ ngay từ game 3. Tuy nhiên, trong phần còn lại của set 1, anh lại không thể bảo toàn được lợi thế. Đến game 6, Murray bị Ruud đòi lại break rồi chấp nhận thất bại 5-7. Sang set 2, Casper Ruud càng chơi càng hay. Anh giành break ngay ở game 2 và dẫn trước đến 3-0. Nửa cuối set 2, mỗi tay vợt có 2 lần bẻ thành công game giao bóng của đối thủ. Kết quả, Casper Ruud giành chiến thắng 6-4 và đi tiếp vào vòng trong. Ở tứ kết, Ruud sẽ chạm trán hạt giống số 9 Lorenzo Sonego. Trong khi đó, Murray sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào tranh tài tại Indian Wells, giải ATP 1000 khởi tranh vào ngày 4 tháng 10 tới đây.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 2 tháng 10. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều có lúc có mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.